Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các cấp chính quyền địa phương và xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, kỳ này ra miền Bắc thời tiết nó hơi lạnh nhưng mà nó cũng dễ chịu hơn là nóng. Mà tôi miền Nam thì bay ra thì ngay lúc bay ra thì là 31-32 độ. Ở đây thì 17 độ. Nhưng mà nó cũng thời tiết thì nó khác nghiệt, như nó hình như nó cũng có duyên với miền Bắc. Cho nên là ăn cơm mà này càng lúc càng mập khỏe ra. thì rằng làm việc rất là nhiều. Không ai có thể tưởng tượng rằng một đi đoạn đường dài từ Hà Nội lên đây mà lại bắt đầu vào là giảng ngay. Thật ra nãy các huynh đệ tôi lên trên đường, đi nửa đường là ghé vô một cái quán nhỏ gọi là tự thưởng cho mình mỗi người một giác xôi ăn với muối vừng. Thì thật ra mới nói đến đây thì mới thấy được rằng ngày xưa các bậc tổ sư đại đức, các ngài phải khổ sở đến mức nào để đem Phật Pháp hoằng truyền đến mọi nơi. Ngày nay thì mình đi bằng xe hơi, còn ngày xưa thì các ngài phải đi bằng xe, bằng ngựa, thậm chí là các ngài phải đi bộ. Mà nhất là những người tu hành mà nghiêm túc thì các ngài, tôi nghĩ chắc là các ngài sẽ không đi ngựa đâu, vì con vật nó sẽ vất vả, cho nên là các ngài thường là đi bộ. Còn sở dĩ Tam Tạng ngày xưa Pháp Sư Đường ngày Huyền Trang đi là mang ngựa đi, là để ngựa để thồ kinh, đem kinh từ Ấn Độ về. Đối với ở Yên Bái này, xa xôi này, mà hôm trước tôi đã đi Yên Bái một lần, đi cái cạnh hướng kia, Lục Yên Yên Bái, thì nơi đó hiện nay đã hình thành được một cái, cũng có đạo tràng ở nhà chú Lô, và đồng thời cũng có một cái lớp học đệ tử Huy ở nhà của thầy Huy, hiện nay cũng đã được 100 người rồi. Và chuyển hóa gia đình của mọi người đều rất là hạnh phúc, rất là vui. Thầy của vị thầy, vị vợ của thầy Huy đó gặp tôi, nói là từ ngày mà học đệ tử Huy đến giờ, ngày nào chúng con cũng cảm thấy như là ngày Tết chứ. Thế là ngày nào cũng giống như ngày Tết chứ. Người vợ nói gì, nghĩa là ngày nào cũng giống như ngày Tết. Thế nên mình là những người tu học, mình cứ niệm Phật, mình nghĩ rằng giảng sanh là cái mục tiêu của mình, là giảng sanh. Nhưng bây giờ chưa giảng sanh thì sao? Trong cái giai đoạn mà chúng ta chưa giảng sanh này, gia đình có hạnh phúc không? Đối nhân sự thế tiếp vật chúng ta nó có chuẩn mực không? Chứ đâu phải là cái người giảng sanh là người bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu thì là có thể giảng sanh đâu. Trong cái nhu luật, trong cái đây là nói đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ích mà về được nước kia. Vậy thì cái người giảng sanh về thế giới cực lạc là phải đầy đủ những cái tiêu chuẩn mà như trong cái đây là nói, phải là đầy đủ phước nhân duyên phước đức mới giảng sanh về được nước kia. Vậy thì làm gì để có đầy đủ nhân duyên phước đức như vậy? Thì chính trong cuộc sống thường ngày, đối nhân sự thế tiếp vật của chúng ta như thế nào cho chuẩn mực thì chúng ta mới đạt đến nhân duyên phước đức đầy đủ được. Gần đây có một cái cuốn Bổ Nguyện Niệm Phật nó ra đời, không biết có lọt lên tới đây chưa, cho rằng niệm Phật không cần giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật nghĩ đông cũng được, nghĩ tây cũng được, cũng giảng sanh. Người ta thấy ô dễ quá, vậy thì mình giảng sanh chắc. Nhưng mà họ không biết là giảng sanh về đâu thì không biết ạ. Chứ về cực lạc thì không được rồi. Vì thế giới cực lạc là phải tâm thanh tịnh. Thế giới cực lạc là chân thành, thanh định, bình đẳng giác. Mà nếu không thanh tịnh thì không vào được thế giới cực lạc. Ngài Tịnh Không nói thế giới cực lạc rất nghiêm khắc, hải quan cực lạc rất nghiêm khắc. Người nào tâm thanh tịnh thì được vào, người nào tâm không thanh tịnh thì ở ngoài, thế thôi. Mà tiêu chuẩn của người chẳng hạn cực lạc là người đó phải kinh vô lượng thọ phải làm được tiêu chuẩn 20%. 20% đó là cái gì? Thập thiện nghiệp đạo phải làm tốt, tam quy ngũ giới tuân thủ tốt, đối nhân sự thế tiếp vật tốt, chứ không phải nó niệm Phật như giai chầu mà giảng sanh. Có nhiều người nghe nói niệm Phật giảng sanh, trợ niệm giảng sanh, ai cũng mừng cũng thích chứ, rồi súng nhau đi gọi là đi hộ niệm đó chi. Mình hộ niệm cho người ta, mơ mốt người ta hộ niệm cho mình. Các vị phải đừng quên rằng khi một con người đầy đủ tín nguyện và đầy đủ lòng chân thành, lúc lâm chung của mình không có người hộ niệm thì Phật Bồ Tát sẽ đến hộ niệm cho mình. Đó là sự thật. Tôi nói có bằng chứng đàng hoàng. Cái anh Quốc Anh, anh là bạn thân với tôi. Năm nay là anh đã anh cố yêu cố dứt tâm là Phật thất 3 năm. Định đi làm bình thường, cũng quản lý một cái công ty điện cung cấp cho toàn quốc, nhưng mà anh lúc nào cũng niệm Phật chuyên cần. Thì cái lúc mà em trai anh bệnh, nó bị sida, thì trong nằm trong bệnh viện nhiệt đới coi như là sắp chết, thì anh đến hộ niệm cho em ảnh 3 ngày 3 đêm. Mệt quá rồi, anh không còn sức để niệm nữa. Thì anh nguyện là xin Phật Bồ Tát hãy đến hộ niệm giúp con. Thì trong một thời gian, trong cái khoảng thời gian rất ngắn, là anh nghe tin chiến không trên không không gian là có tiếng niệm Phật, mà niệm Phật gian rền. Mà không phải một mình ảnh nghe không, mà cái nhỏ em gái nó cũng nghe nữa. Thì hôm sau nó hỏi rằng: anh hai, bộ hôm qua là anh mở máy niệm Phật à? Anh nó có. Ôi sao tiếng niệm Phật ở đâu mà gian rền vậy? Thì vậy có phải là Phật Bồ Tát đến hộ niệm không? Cái quan trọng là mình có đủ cái tâm thành kính để kết nối với Phật Bồ Tát hay không. Với Hòa Thượng Tịnh Không nói, mình phải, mình có đủ niềm tin đối với Phật Bồ Tát hay không. Tịnh độ chúng ta là phải gì? Tin nguyện hạnh, tin sâu nguyện thiết, hành miên mật, tin chắc rằng thế giới cực lạc là có thật, tin chắc rằng A Di Đà sẵn sàng tiếp dẫn chúng sanh, và tin chắc rằng năng lực chúng ta có thể đả thông với Đức Phật A Di Đà. Và thậm chí mọi cái gì trong cuộc sống thường ngày chúng ta Phật A Di Đà sẽ an bài. Có nhiều người hỏi lúc nào thì con có thể giảng sanh, thì Hòa Thượng nói lúc nào giảng sanh thì A Di Đà sẽ tự biết. Cái quan trọng là mình có đủ tiêu chuẩn để giảng sanh hay không. Ở đây là chúng ta đã làm thế nào để đủ tiêu chuẩn để giảng sanh, cái đó là quan trọng. Cũng giống như bây giờ chúng ta muốn qua bên châu Âu thì chúng ta phải đầy đủ những cái điều kiện để đi vào châu Âu, để xin được cái visa, đúng không? Bao nhiêu cái thủ tục, bao nhiêu cái chứng minh nhân thân, xong rồi thì mới mới được vào. Thì thế giới cực lạc cũng vậy. Tiêu chuẩn ở đâu? Tiêu chuẩn ở trên kinh A Di Đà, tiêu chuẩn ở trên kinh Vô Lượng Thọ. Làm đúng tiêu chuẩn kinh Vô Lượng Thọ 20% thì hạ phẩm hạ sanh. Mà làm được 30% thì hạ phẩm trung sanh. Làm 40% thì là hạ phẩm thượng sanh. Cứ dần lên. 50% thì là coi như là trung phẩm hạ sanh, 60% là trung phẩm trung sanh, 70% thì là gì? Thượng phẩm trung sanh, 80% là thượng phẩm hạ sanh, 90% là thượng phẩm trung sanh, 100% là thượng phẩm thượng sanh. Cho nên nhiều người đừng nghĩ rằng niệm Phật rồi cái là giảng sanh. Niệm Phật với tâm gì? Niệm Phật mà tâm vẫn phiền não tham sân si thì niệm Phật vẫn đi vào tam ác đạo. Cái đoạn này là cái đoạn có nhiều người nói tắt lắm, không có chịu nói cho rõ. Cứ niệm Phật là giảng sanh. Có nhiều người thắc mắc hỏi tôi là: ôi thầy, sao chúng con thấy trong kinh để là lại Phật một lại phước sanh vô lượng, niệm Phật một câu là tội diệt hà sa, mà tại sao con niệm tối ngày thì đâu còn tội nữa đâu, mà sao mà con vẫn khổ đau gì? Tôi hỏi gì cho các vị dụng cái tâm gì để niệm Phật? có dùng cái tâm chân thành, dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái tâm bình đẳng, dùng cái tâm từ bi mà niệm Phật không? Hay dùng cái tâm tham sân si mà niệm Phật? Dùng cái tâm đố kỵ, dùng cái tâm được mất mà niệm Phật? Dùng cái tâm đố kỵ được mất tham sân si mà niệm Phật thì dẫn đi vào ác đạo. Cái chỗ này người ta không có, nhiều nơi người ta không nói cho rõ cái khoảng này. Niệm Phật thì giảng sanh là chắc đúng. Nghĩ nhớ Phật, nghĩ, tưởng Phật, hiện tiền tương lai nhất định là thấy Phật. Nhưng quan trọng là ta nhớ tưởng, nhớ Phật, tưởng Phật trong cái, trong cái dòng thời gian, trong cái dòng tư tưởng của chúng ta. Thí dụ bây giờ ta ngồi hành trì một tiếng đi, một giờ đồng hồ 60 phút, vậy thì mấy phút thanh tịnh nhớ đến Phật? Đơn giản mà nói, hôm trước tôi đi Bắc Ninh, có một cô đó, cô hỏi tôi: thầy ơi, con tu sao mấy năm nay rồi mà con vẫn khổ phiền não trong lòng con? Hỏi tôi được bao lâu rồi? Dạ tôi được 2 năm rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ 42 tuổi. 42 tuổi phiền não vọng tưởng, nói tôi có 2 năm mà muốn hết phiền não. Tham quá vậy. Ít nhất tôi phải nói là cô tu được 20 năm rồi á. À, được phân nửa cái dòng thời gian mà vọng tưởng phiền não á, thì có thể bàn lại. Con này mới tu có 2 năm mà trong khi sự kiên trì của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói sao? 38 năm giảng kinh thuyết pháp, không một ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Hả? Hòa Thượng Tịnh Không năm 96 ngày giảng qua Quan Nghiêm Máu Chỉ, ngài nói câu đó đó. 38 năm giảng kinh thuyết pháp, không ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Có nghĩa là ngài không dùng internet, không dùng điện thoại, không quản người, không quản việc, không quản tiền, mà 38 năm giảng kinh thuyết pháp chuyên cần như vậy mà vẫn phiền não vẫn khởi. Vậy mình là ai? Mình hành trì như thế nào? Ủa, cái cô tôi nói gì? Thôi thôi, giờ cho cô tu 2 năm đó. Vậy trong 2 năm đó cô niệm Phật một ngày mấy tiếng? Dạ niệm Phật ngày được 2 tiếng. Một ngày 24 giờ mà niệm Phật có 2 tiếng, 22 tiếng cái làm gì? Phiền não vọng tưởng ngu si, ngủ nhiều là ngu si, đúng không? Làm gì, làm sao mà hết cho phiền não được? Nếu mà một ngày mà niệm 2 tiếng, nếu tôi 2 năm mà 24 tiếng đồng hồ lúc nào cũng chuyên nhất ở trong câu A Di Đà Phật thì là có lực rồi. Nhưng một ngày niệm Phật có 2 giờ, còn 22 giờ kia là phiền não vọng tưởng. Chưa nói nha. Vậy thì trong một ngày 2 giờ đó, 2 giờ được mấy phút thanh tịnh? À, ngồi niệm Phật đây chứ nghe tiếng xào nấu chứ, chắc bữa nay mình được ăn đồ cái gì chiên xào. Nghe mình hôm nay chắc mình được ăn đồ hủ chiên chắc. À, mình hôm nay mình chắc mình ăn được, mình sẽ chúc mình sẽ được ăn chả giò chiên chắc. Miệng thì niệm Phật mà cái ý nó đi thăm nhà bếp chứ. Vậy thì 2 tiếng đồng hồ đã, mình đã thông được Đức Phật A Di Đà được mấy phút? Cho nên không phải A Di Đà không có từ bi đâu. Mình vừa cái tư tưởng, mình vừa dòng tư tưởng của mình vừa kết nối được với Phật A Di Đà là mình đã, thì vừa tín hiệu vừa tới thôi thì cái tín hiệu nó đã bị cắt đoạn rồi. Và từ đó bắt đầu những cái tín hiệu nó mờ nhạt, tín hiệu nó không tới. Cho nên hồi nãy nói câu là lại Phật một lại tội diệt hà sa, vậy thì dùng cái tâm gì mà lại Phật? Nếu dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng mà lại Phật thì lại một lại đúng là tội diệt hà sa. Như hôm trước tôi giảng chỗ cái đạo tràng Pháp Hoa, thì đạo tràng Pháp Hoa hôm đó Hòa Thượng mời tôi vô đó để chia sẻ, thì tôi mới nói một câu là, đọc một câu là trong kinh Pháp Hoa là: cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Người ta nghe vậy ta khoái quá, trời ơi,
mình tội lỗi mình đâu có nhiều lắm, bây giờ tụng chỉ cần tụng hóc qua một trận là coi như là tội diệt hết rồi. Nghe thấy người nào mới chính vậy, còn người nào cũng đổ xô đi tụng pháp qua. Cho dù tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Nghe thích quá hả? Tôi nói nhớ cho kỹ nha, các vị phải nhớ cho kỹ. Kinh Pháp Hoa là kinh liễu nghĩa đại thừa. Vậy thì tôi phải dùng cái tâm đại thừa mà tụng pháp qua thì mới chẳng nhọc dài câu, chẳng nhọc dài ba hàng. Còn nếu dùng cái tâm ích kỷ nhỏ mọn, cái tâm bón sẻn tham sân si mà tụng thì tụng dài tỷ câu thì tội đâu còn nguyên đó. Cho nên đừng có lầm, đừng có hiểu sai cái ý lời Phật dạy, rồi cuối cùng sao chứ niệm Phật một câu phước sanh vô lượng mà tôi niệm quá trời, niệm niệm cả ngày mà không thấy phước đâu. Vậy tổ sư Đại Đức mới nói câu là gì? Đau mồm rác họng chỉ uổng công. Hả? Đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cái tâm mà tán loạn, cái tâm mà bao trao, cái tâm tham sân si mà niệm Phật thì đúng là đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên mình phải xem lại là mình tu thế nào để cho đúng pháp, để pháp Phật lễ mình tu nó có, nó thiết thực, nó lợi ích, chứ không thì trở thành những người tu hành sanh ra quán Phật. Ôi, tôi tu hành quá chừng, con cũng tinh tấn, cũng bố thí cúng dường, thậm chí có những người mở đạo tràng cho người khác tu, mà tới chừng lâm bệnh hòa khổ đến, nó bệnh ác nghiệt. Đường giảng sanh thì mờ mịt. Xin nói cho các vị nghe một điều hết sức tường tận, các vị nhớ, chúng ta tu hành là không phải không có bệnh khổ, nhớ điều đó. Chúng ta tu hành là không phải không có chướng nạn, mà khi bệnh khổ đến, chướng nạn đến, cái thái độ tiếp nhận nó như thế nào. Ta có đối mặt với nó hay không? À, hôm nay bệnh khổ đến, mình phải tri ân bệnh khổ để nhắc nhở mình, chứ không phải nói trời sao tôi niệm Phật quá trời bây giờ tôi bệnh dữ vậy? Phật Bồ Tát đâu mà không linh vậy, không che chở cho mình không có bệnh vậy? Phật Bồ Tát còn có mà nó gì thân, khi mà mang tứ thân tứ đại này thì ông không ai thoát được bệnh. Trong 10 điều tâm niệm mà của nhà Phật là gì? Có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, không bệnh khổ thì tham dục dễ sanh. Chẳng những tham dục dễ sanh mà là gì, kiêu ngạo nữa, nó cũng từ đó mà sanh ra. Cái thân này là thân tứ đại, mà tứ đại giả hợp đất nước gió lửa thì lúc nào đó nó sẽ tan rã. Nó phải nằm trong cái quy lực vô thường, thành trụ hoại không. Làm sao mà cái thân này nó thường trụ được? Cái gì thường trụ? Phật tánh của chúng ta, cái tánh Phật của chúng ta là thường trụ. Cho nên ta tu hành là chính gì? Ta nhờ cái thân giả tạm này để ta tìm cái thân chân thật. Cái thân thật chính là tánh Phật của chúng ta. Mà người tu tịnh độ chúng ta là gì? Làm sao có thể giảng sanh được cực lạc? Mà giảng sanh cực lạc thì không, chứ phải là thành Phật liền. Ở cái nơi cõi nước mà không có khổ đau, nghe cái tiếng khổ cũng không có, không có cái duyên để giúp chúng ta tạo ác, từ đó mà thẳng đến thành Phật. Cho nên nói tắt là giảng sanh thành Phật. Cái giảng sanh đến thành Phật nó không phải là ngắn đâu, nhưng đã giảng sanh rồi thì chắc chắn thành Phật, không còn lui sụp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được là trong quá trình để đi đến giảng sanh thì nó còn nhiều vấn đề. Mà có nhiều người cứ phóng sanh hay vãng sanh. Nghe ai cũng thấy thích quá, cứ đổ dồn đi phóng sanh để được vãng sanh. Đó chỉ là một phần tích công bồi đức. Nó trợ duyên cho cái bước đường vãng sanh thôi, chứ không phải là phóng sanh là đường vãng sanh đó. Nó còn phải là gì? Đoan chánh thâm thân tâm, thân xác đạo dâm là phải tuyệt đối. Ý là tham sân si là phải chuyển đổi, thay đổi hoàn toàn. Miệng là không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không nói lời thiếu dệt. Nó phải đoan chánh thân tâm nó chứ đâu mà. Nó chả lẽ những con người mà thập ác đầy đủ mà vãng sanh cực lạc à? Có nhiều đạo tràng tôi hỏi, bây giờ tôi cho các vị vãng sanh đó, hay Ai Di Đà mà xuống đây cho các vị vãng sanh đó, nhưng mà cứ một điều kiện, các vị xem lại mình có đủ tư cách vãng sanh chứ. Suy nghĩ mấy phút không có ai, ai cũng lắc đầu. Công bằng đúng không? Nghĩa là cho các vị vãng sanh, nhưng mà với một điều kiện, các vị tự xét lại xem các vị có đủ tư cách để vãng sanh hay không. Tại vì vãng sanh tới giới cực lạc là toàn là làm bạn với Bồ Tát bất thối không à, đúng không? Mà mình ở đây làm bạn với bà bán rau còn không xong thì làm sao bà làm bạn với Bồ Tát bất thối. Tôi nói vậy các vị có hiểu không? Tôi nói đơn giản một điều là bao nhiêu đạo tràng tôi trắc nghiệm, tôi thấy hỏi bây giờ người ta nói một đồng ba trái, lấy ba trái to ba trái nhỏ? Giờ mới hiểu ra rồi. Vậy thì mình biết mình có vãng sanh hay không à? Một cái bài thí nghiệm gấp nhỏ đó, xem nó có mình đã, mình tu hành bấy lâu nay mình đã đạt được cái trình độ gì rồi. Nó khổ nổi nhè cái bà bán rau là Phật A Di Đà thị hiện nữa. Bán cái cây với nó giờ nè, một đồng ba trái, mãi vô một đồng ba trái. Thấy cái bà niệm Phật này thử xem. Ra lấy bốc toàn là ba trái to, mà bắt chẳng những bốc mà còn bấm nữa chứ. Hiểu quá, tốt. Bấm đồ của người ta ba bốn trái khác bị bấm. Mà lừa cái quả to thì là to. Chắc chắn những người bán trái cây, bán hoa quả thế nào là cũng là có Phật A Di Đà. Mà nếu mình nhầm, mình gặp Phật A Di Đà vậy thì mình tiêu rồi. Chẳng những mà lựa ba trái to thôi mà tôi còn thấy một cái điều mà trái khoái đấy. Đi ra mua trái bầu, xin miếng hành, xin một miếng ngò, xin trái ớt, hành ngò ớt là cũng hợp lý đi. Thấy người ta có me, xin trái me nữa. Me chi? Me là ngày mai nấu canh chua, khỏi mua me. Không biết các vùng khác người ta cái có như vậy, mấy vùng này có như vậy không biết. Mà trong khi Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng sanh là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Cái nguyên nhân mà để đi vào cõi ác chính là tham sân si. Mà nếu như ta diệt hết đi cái nhân để đi vào cõi ác thì chắc chắn ta sẽ đi về thế giới cực lạc. Các vị nghe cái bài trong cái 48 lời nguyện của Phật A Di Đà. Cái nguyện thứ nhất là gì? Cõi nước không có ba đường ngang. Vì sao vậy? Vì cái thế giới cực lạc không có cái nhân ác, cho nên không có cõi ác. Còn cái thế giới ta bà này là đầy dẫy những nhân ác để dẫn chúng ta đến ba đường ác. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn vãng sanh cực lạc thì ngay trong tâm niệm chúng ta phải tiêu diệt hẳn đi cái nhân đi vào ba đường ác. Lúc nào người ta cũng nghĩ rằng mình sắp vãng sanh rồi, hoặc là A Di Đà mới mốt thế nào cũng gứt lộn, gứt lộn mình, gứt nhầm đó. A Di Đà cũng chắc chắn cũng sẽ gứt nhầm. A Di Đà không có nhầm đâu. Thì A Di Đà từ đâu? A Di Đà từ nơi tự tánh của mọi chúng sanh. Nếu chúng ta tương ứng được A Di Đà thì A Di Đà từ nơi tự tánh của chúng ta. Cho nên có người hỏi Hòa Thượng rằng: Bạch Hòa Thượng, cho con hỏi là A Di Đà có ánh sáng màu gì, hào quang màu gì để con biết, để mai mốt con sắp mà con sắp chết rồi con không biết được, con thấy hào quang gì chứ để con theo cho chắc. Tại cái lúc mà lúc lâm chung thì có rất nhiều những ánh sáng nó xuất hiện, thì mình tương ứng với ánh sáng nào đó mình cảm thấy thích thú, mình sẽ đi theo cái ánh sáng đó. Ánh sáng ngạ quỷ, ánh sáng địa ngục, ánh sáng súc sanh, ánh sáng cõi trời, ánh sáng của Atula, ánh sáng Bồ Tát. Mà nếu như chúng ta có một cái nghiệp lực nặng nề thì ta sẽ thấy cái tinh sáng sáng của ba đường ác nó sáng được, nó cảm thấy lúc đó thì cái thân chúng ấm vô cùng lạnh lẽo, mà thấy ánh sáng to thì cảm thấy vô cùng thích, và ánh sáng của Phật thì mình cảm thấy rất là sợ nếu nghiệp lực mình nặng, hoặc là ánh sáng của Phật Bồ Tát mờ nhạt đối với mình. Cho nên có người hỏi Hòa Thượng là bây giờ Hòa Thượng cho con biết là ánh sáng của Phật màu gì rồi, để chắc là lúc lâu con sắp lâm chung con biết thì con theo. Thì Hòa Thượng nói: nếu mà tôi nói trước thì cô không thể vãng sanh. Tại vì sao? A Di Đà có vô lượng vô biên thân tướng, vô lượng vô biên ánh sáng. Một nghiệp lực của mỗi chúng sanh là tương ứng với cái ánh sáng đó. Nếu mình đủ duyên thì gặp Ngài, vậy thì mình sẽ tương ứng được cái ánh sáng đó mình gặp. Ví dụ như bây giờ mình chỉ có phước báo là tương ứng với ánh sáng màu trắng thôi thì ta chỉ thấy được ánh sáng màu trắng. Ta cái nghiệp lực chúng ta thấy được ánh sáng màu xanh thì ta chỉ thấy được màu xanh. Còn người mà có đủ phước báo thiện căn mà thấy được thân vàng kim sắc, mà ánh sáng quang minh màu vàng kim sắc đó, thì cái người đó là phước báo và cái mức độ, cái trình độ để giảng sanh họ là phải là ở trên cái bậc thượng phẩm. Cho nên bây giờ phải tùy theo người lực của chúng sanh mà sẽ thấy được cái ánh sáng tương ưng. Mà nhưng mà trước đây có một số người cho rằng ánh sáng Phật màu vàng, nghe không? Ai là màu vàng, nghe không? Không màu vàng không được theo nhau. Chết rồi. Mà họ còn diễn chứng là kinh Vô Lượng Thọ nói là Phật màu vàng. Thật ra kinh Vô Lượng Thọ nói màu vàng là chỉ để nói một màu tiêu biểu, đúng không? A Di Đà có vô lượng vô biên thân tướng. Khế hợp với vô lượng vô biên căn tánh của chúng sanh. Đó là nãy giờ tôi nói sơ về. Còn về cái chuyện mà các vị thấy trong kinh Vô Lượng, trong kinh A Di Đà nói: nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật, Nếu chúng sanh nào mà chấp về danh hiệu của Phật A-di-đà. Ở đây các vị nhớ, có một thời gian người ta cho rằng niệm Phật mà không niệm Nam Mô đó là tịnh độ tà giáo. Mấy người đó không có tụng kinh A-di-đà. Trong cái kinh A-di-đà rõ ràng nhược hữu chúng sanh chấp về danh hiệu A-di-đà Phật. Vậy thì đâu có ai, đâu có Nam Mô. Ai sai? Thích Ca Mâu Ni Phật sai. Nếu sai, rõ ràng trong kinh A-di-đà từ đầu tới cuối có Nam Mô không? Không có. Danh hiệu của A-di-đà Phật chính là A-di-đà Phật. Còn Nam Mô là quý y, là cung kính, là nương về. Vậy thì Nam Mô A-di-đà Phật là hôm nay con cung kính nương về Phật A-di-đà. Còn bây giờ mình đã tin chắc sâu nguyện thiết có Phật A-di-đà rồi, tin chắc có thế giới cực lạc rồi, thì hàng ngày mình chỉ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật không cũng đủ. Mà nếu chúng ta niệm Nam Mô cũng đâu có dư. Thậm chí tôi nghe các cụ niệm miền Bắc à, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, con niệm nghe chứ không phải là con niệm. À, cái giọng Bắc nghe các cụ là con niệm không à. À, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy mình nói các cụ sai à? Nó có sai. Rõ ràng các vị về giật kinh, lật kinh Vô Lượng Thọ, ôi kinh A Di Đà sẽ từ đầu tới cuối có Nam Mô không? Thứ nhất là kinh A Di Đà, thế giới cực lạc hiện có A Di Đà Phật đang thuyết pháp, đúng không? Còn cái câu mà nhược, nếu có chúng sanh nào mà chấp trì danh hiệu của A Di Đà Phật từ một ngày cho đến bảy ngày, người mà niệm Phật mà có sức định cao thì chỉ gần trong vòng một ngày, mà thậm chí trong vòng một phút, nếu người đó có thể chuyển tâm tha thiết, nhiếp tâm được ở trong vòng một phút, cũng có thể được tả thông được Đức Phật. Nghĩa là nhiều nhất là 7 ngày mà có thể nhất tâm, thì người đó sẽ được đức thân nhược khổ chúng sanh chấp diện như nhiều. Nhược nhất nhược 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 thất nhược nhược, nghe từ 1 ngày đến 7 ngày nhất tâm lâm mạng chung thời A-di-đà Phật, thì nhất định Đức Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn. Ở cái chỗ này là quan trọng nha, đức thân Phật A-di-đà tiếp dẫn. Tôi hay nói vui là người niệm Phật sướng ngon lắm, chỉ tổng thống thế giới cực lạc rước mới đi, chứ còn cỡ phó tổng thống hay là thứ trưởng nữa không đi. Đừng có nói là Phật A Di Đà hôm nay mất đi họp, sai Quan Âm Thế Chí đi thế, không có gì đâu. Đức thân Phật A Di Đà tiếp dẫn. Đức Phật đã phát nguyện trong 48 nguyện Phật, nói nếu như cái nguyện này không thành tựu thì ta thề không thành Phật. Mà Đức Phật ấy đã thành tựu 10 kiếp về trước rồi, chứng tỏ rằng 48 nguyện của Ngài đã thực hiện được. Cho nên trong nguyện ba thứ 33 là đích thân, tôi nhớ là 33 thì phải, đích thân Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Cho nên có một lần ở miền Nam, có người nói là nằm ngủ thấy Quán Thế Âm Bồ Tát báo mộng. À, rồi thấy văn thù đến gọi là tiếp rước. Sai hết. Cuối cùng có giảng sinh đâu. Mà cả chục ngàn người chạy chặt đường. Nghe cái cương lĩnh đã sai rồi. Nhưng mà họ có xem kinh pháp đâu mà họ biết cái cương lĩnh nó sai. Rõ ràng trong 48 nguyện và trong kinh A Di Đà Phật nói đích thân Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn. Mày các nghị thử nghĩ đi, đâu phải thế giới cực lạc là có mình đất nước Việt Nam chúng ta giảng sanh đâu. Vô lượng vô biên thế giới chứ ở mười phương niệm Phật đủ tiêu chuẩn đều giảng sanh. Súc sanh cũng giảng sanh. Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan gì đó, Mỹ gì đó, Anh Quốc cái gì có tất cả đều giảng sanh chứ không? Tất cả đều giảng sanh chứ không? Vậy thì A Di Đà tiếp nước như thế nào? Ngài có vô lượng vô biên ứng thân, đồng một lúc có thể đến mười phương thế giới hiện vô lượng vô biên thân để tiếp dẫn chúng sanh. đâu phải A Di Đà vẫn đi họp rồi để sai người khác đi. Cho nên người ta không có phân định, hiểu rõ được cái cương lĩnh của kinh, cho nên hiểu sai. Thậm chí hôm trước ở Sơn La, Phật tử nhìn gặp tôi khóc, nói bây giờ tội nghiệp quá, hôm trước có vị giảng sư lên giảng, nó không có tịnh độ, không có Phật A Di Đà, cả đạo tràng bỏ niệm Phật hết. Tôi nói bỏ tốt. Cũng trợn mắt có nhìn tôi, ủa sao thầy nói vậy? Thì mấy con người mà tính tâm xương sớm nó bỏ tốt. Hiểu cái gì có hiểu không? Những con người mà cái đạo tâm mà nó hời hợt như vậy, tâm mới nó không có tịnh độ là bỏ tịnh độ rồi, thì người đó có chắc chắn niệm Phật có giảng sanh không? Chắc chắn không giảng sanh. Thậm chí bây giờ ai thử ra đây nói tôi nghe thì em Thích Ca Mâu Ni Phật mà hẹn xuống nó, tôi đối cho ông biết, ông đừng có giảng tịnh độ nữa nghe không, ông đừng có niệm Phật nữa không. Tôi nói chắc đây là ông này là ông giả rồi, thôi chỗ khác chơi đi ông. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật trong các kinh điều hòa khuyên mình niệm Phật Quy Phật Di Đà, mà cái ông A Di Đà, ông Thích Ca này, ông nói kiểu này là biết đây ma giả Phật rồi. Mình phải kiên cứu vậy chứ. Như ngài Lý Minh Nam nói một câu mà tôi thấy hết sức lục, khi mà tôi mới dịch kinh tôi nghe ngài nói một câu mà tôi cảm thấy khoái trong bụng. Ngài nói xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng chính tình nguyện mà theo. Người ta cái niềm tin sắt đá như vậy mới nói xíu có tịnh độ, có gì bỏ tịnh độ. Mấy gì mấy người đó là tốt, bỏ tốt. À, không có tín nguyện thì họ còn ở trong hàng ngũ mình chi cho nó, cho nó làm cho nó quen ngốn. Không vậy. Ngài Lý Minh Nam nói cho dù xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu qua chuyên hoằng tịnh độ, mà ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Ngài Lý Minh Nam là thầy của ngài Tịnh Không, mà ngài nói tổ sư đại đức lại, ngài nói ngài Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang, tổ sư Ấn Quang là thầy của ngài Lý Minh Nam. Tổ sư đại đức xưa nay là ngài nói là các bậc từ ngài Huệ Diễn cho đến ngài Ấn Quang là 13 vị tổ tịnh độ đã chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, mà hôm nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Mà làm gì có chuyện vào địa ngục. Đó là khẳng định cái tín nguyện của mình, cái sẵn nguyện, cái tính tâm của mình. Thật ra mình dựa trên cái cơ sở của các kinh điển chứ không phải là mình mù quáng nha. Bây giờ ngày nay cũng có nhiều người mù quáng lắm, chứ không phải là mù quáng đâu. Như hôm qua bên đạo tràng Bắc Ninh hỏi tôi là thầy ơi, bây giờ trong cái tịnh độ Tây Tạng đó, hỏi là khi lúc lâm chung sẽ có ngài lý cái gì Phật gì đó liên quan gì đó sẽ là hiện ra vậy đó. Thế nó khổ quá. Anh tu tịnh độ mà anh không lấy tịnh độ ngũ kinh, anh hỏi tôi mà tự nhiên bây giờ anh hỏi tôi là tịnh độ mật tông thì anh đi hỏi mấy ai mấy vị mật tông, anh hỏi lộn người rồi, tôi không biết. Rõ ràng mình đã đi sai phương hướng rồi mà mình còn hỏi, mình đi hỏi người ta. Bởi vì người tu tịnh độ là phải nghe lời tổ sư tịnh độ dạy. Giống như cái ông thợ sửa ống nước mà không đi nghe thầy ống nước xài dạy, mà đi nghe cái ông thợ, ông thầy sửa điện. Ở ngoài đời ta nói cái người thợ điện mà đi sửa ống nước thì thiếu rồi. Hả? Cái người đi sửa ống nước mà đi làm điện đi sai rồi. Tịnh độ cũng vậy, mình tu tịnh độ thì mình phải thấy tổ sư tịnh độ, hỏi ra hỏi ai nói hết vì tổ sư đó rồi,
thì ra tổ sư tu thiền
cũng là tổ sư, nhưng mà tổ sư tu thiền. Tổ sư thiền thì là gì? Biết vọng không theo, ngoài không động không dính mắt, đối với ngũ dục lục trần không dính mắt, ở trong là không khởi không động tâm, người ta còn không có bám víu vào chứ. Nghĩa là thấy vọng diệt vọng, ngay Phật xuất hiện cũng diệt luôn. Còn mình là gì? Buông hết tất cả các niệm để trở về một niệm. Tức là buông tất cả những tạp niệm khác, niệm danh, niệm lợi, niệm tiền, niệm ăn, niệm ngủ, bỏ hết tất cả các niệm để trở về một niệm. Đó là niệm gì? Niệm Phật. Người ta không có cái gì bám víu, còn mình là bám vào câu A-di-đà Phật. Mà thật cái ngày nay bỏ hết tất cả các niệm để trở về một niệm còn khó lên đấy. Tịnh độ, tổ sư tịnh độ thì không nghe, đi nghe tổ sư thiền hay tổ sư mật. Mà thậm chí tổ sư người tu thiền mà đi nghe tổ sư tịnh độ thì xa bét rồi. Mà cái cốt lõi của tịnh độ là gì? Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Mấy vị tu hành bấy lâu nay các vị đã đạt được cái mức độ không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn chưa? Vía Phật A Di Đà có 1.000 người, vía Quan Tha Bồ Tát 50.000 người là biết rồi. Người niệm Phật mà lúc bệnh thì niệm Quan Âm, muốn tiêu tai giải nặng thì tụng dược sư. Vậy là có xen tạp không? Có gián đoạn không? Có hoài nghi không? Hôm qua có ai đi cúng sao không? Không cúng sao là sao sẹt đó, sao xấu á. Ngay trong kinh nhà Phật chúng ta có câu là gì? Trong bài sám hối đó, tội từ tâm khởi còn phải do tâm diệt, tâm diệt rồi thì tội liền không. Nghe cái lời kinh sám hối đó, mình tụng hàng ngày mình thấy tâm tội từ tâm diệt, phải từ tội từ tâm khởi với từ tâm mà diệt. Đốt hình nhân để thế mạng mà được thì thôi, khỏi cần tu khỉ gì chơi cho nó mệt. Đốt một xe tải cho nó, đốt một xe tải dự trữ cho nó thế. Đốt một hình chi, đốt một xe tải đi để dành thêm. Đó chính là mê tín dị đoan đấy. Hòa thượng nói một câu mà tôi nhớ hoài: bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Hả? Có đủ can đảm để suốt cuộc đời này chỉ niệm một câu A Di Đà Phật không? Vậy thì ở đây có mấy người can đảm suốt cuộc đời chỉ niệm A Di Đà Phật? Từ ngày bắt đầu biết tu đến giờ, ai là người chỉ niệm một câu A Di Đà Phật cho ta lên? Cái chỉ niệm A Di Đà Phật không, chứ không phải là còn niệm cái khác. Trong cái khóa tu của tôi là tôi chỉ lên đi lại Phật, kinh hành niệm Phật, ngồi niệm Phật, thậm chí chẳng có quy nữa, vô cũng chẳng có lại Tam Bảo nữa, vô là lại Phật, niệm Phật, kinh hành niệm Phật, cuối cùng là đọc 3 lần nguyện hết báo thân này cho con vãng sanh về thế giới cực lạc, thế thôi. Chả có hồi hướng tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi bình an vậy chứ. Chưa chắc là đã là một câu A Di Đà Phật không đâu. Giơ tay tôi nhiều, tôi nhìn mặt tôi biết.
Nếu mà các Phật
Nhưng mà có hồi hướng cho nhiều nữa. Hả?
Chưa biết phải biết.
Có hồi hướng cho nhiều nữa. À, đúng rồi. Nghĩa là tu thì không biết phước báo nhiêu mà hồi hướng là hoành tráng. Đó thì hòa thượng nói là chi ra hàng ngày chúng ta chi ra chi phiếu khống. Ngân hàng phước báo thì không có mà chi ra hoành tráng lắm. Là hồi hướng đó. Hôm nay tôi dị chi phước báo 5.000 phước báo cho ông A. Ký xong ghi gọi là viết xong ghi tên hoành tráng, ký tên hoành tráng. À, chi ra nhưng mà không có ngân hàng phước báo không có chút nào chứ. Cho nên là người tu tịnh độ chúng ta các vị phải nhớ một điều là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Và mình phải có một niềm tin rằng một câu A Di Đà có là một sám pháp tối thượng. Trong tất cả sám pháp mà không còn cứu rỗi được nữa thì cái sám pháp cuối cùng một câu A Di Đà có thể cứu được. Đó là gì? Câu cuối cùng có thể đưa người ta được vãng sanh. Người đó tu tiến nó cao hay gì Phật thôi nhưng mà tam thời niệm có mặt. Tam thời hệ niệm đó. Nó chỉ là mình đến tham dự đó là vì lòng từ bi hoặc là đến để mà ủng hộ đạo tràng thôi. Chứ mình thì phải là chuyên một câu A Di Đà Phật. Bởi trong cái địa mà hòa thượng nói thỉnh Phật trụ thế thỉnh chuyển pháp luân thì ngài nói Phật Bồ Tát có năng lực vào cõi quỷ độ quỷ, vào cõi súc sanh để độ súc sanh, vào cõi người để độ người. Làm gì có người, con người mà độ quỷ? Tam thời hệ niệm, từ bi sám pháp hay tất cả các sám pháp khác là vì lòng từ bi mà sức phương tiện, nhưng mà việc làm không thường khi. Các vị lắng nghe cho kỹ nghe. Chúng ta không có thời gian, tôi chỉ nói lướt lướt qua cho các vị nghe. Nhưng mà chúng ta lại người dính mắt, dính đủ thứ vào đó. Mà trong cái pháp môn chánh tu của mình thì lại lơ là. Trong kinh Phật nói Tam Tạng 12 bộ kinh thì nằm rọn ở trong câu A Di Đà Phật. Câu đó đâu phải tôi nói, Phật nói. Nhiều đạo tràng tịnh độ cũng dương cái chặt cái bảng lên trên. Tôi nói cái bảng này gạt người ta. Nhiều người nghe cũng sốc. Ủa sao tự sao sao vậy? Thế nó rõ ràng Tam Tạng kinh điển là ta kinh luật luận 12 bộ kinh, trong đó kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Phương Đẳng là 12 bộ kinh lớn của nhà Phật đều nằm gọn trong câu A Di Đà Phật. Mà các vị có niệm Phật không hay là đi tụng kinh? Nó thậm chí bây giờ có người một ngày tụng 16 bộ kinh vô lượng thọ, cho rằng hoành tráng lắm. Có người tụng một ngày 16 quyển. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói sao? Phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên tụng hay là chuyên niệm? À, chuyên niệm mà. Trong kinh A Di Đà Phật nói nếu nhược hữu chúng sanh chấp trì danh hiệu hay là chấp trì kinh A Di Đà? Nó chấp trì danh hiệu mà. Thế vậy thì cái cốt của cái yếu chỉ gọi là cuối cùng của pháp tịnh độ chính là một lòng chuyên niệm chứ không phải một lòng chuyên tụng. Kinh tụng là để mình hiểu được cái tiêu chuẩn người tịnh độ, cái người hành giả tịnh độ phải làm thế nào cho đúng. Nhưng mà thiết yếu của pháp tịnh độ chính là chuyên niệm chứ không phải là chuyên tụng. Đó là mới tịnh độ hai kinh đúng không? Di Đà, Vô Lượng Thọ. Còn kinh Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Vi Thông Chương, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy mình cái gì? Gom nhiếp sáu căn, tịnh niệm liên tục. Đâu có tịnh tụng đâu. Bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai, nhập ma tam ma địa. nghĩa là gom nhiếp hết tất cả sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý lại, chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, không cần một phương tiện nào khác, đều có thể đi thẳng vào Tam Ma Địa mà không làm. Thế cho nên hòa thượng nói bạn có đủ can đảm để suốt cuộc đời một câu niệm một câu A, đâu phải ngày không nói, không có cơ sở đó. Dựa kinh A Di Đà cũng bảo mình chuyên niệm, dựa lên kinh Vô Lượng Thọ cũng bảo mình chuyên niệm, trong Đệ Tứ Chí Bồ Tát niệm Phật Vi Thông Chương cũng bảo mình là chuyên niệm. Nhưng mà người nào giả cũng nói nhất môn thâm nhập trường kỳ huấn tu. Tôi nói cái chữ trường này bỏ chữ G đi. Hả? Bỏ cái chữ G là trên hả? Chứ không phải là trường là dài, mà bỏ cái chữ G nó còn ư ơn nào đó, trần. Ừ. Thì đúng hơn. Mà nhất môn thì làm gì có nhị môn, mà nhị thì làm gì nhất. Thậm chí có chỗ mà hòa thượng nói bạn lúc bạn niệm Phật A Di Đà, lúc thì bạn niệm Quán Thế Âm, vậy thì lúc niệm Quán Thế Âm A Di Đà ở chỗ nào, có phải gián đoạn không? Vậy là có phải xen tạp không? Vậy thì có phải là hoài nghi không? Hả? Tự trả lời. Người nào cũng nói cương lĩnh tịnh độ chứ, nhưng mà cuối cùng lại không đi thẳng vào pháp môn chính, mà cuối cùng đi một cái đường vòng. Rồi niệm hoài sao không thấy thành tựu, rồi sinh ra hoài nghi. Nhưng mà xem lại coi mình có chuyên không. Ngoài đời ta nói nhất nghệ tinh nhất thân dinh, một nghề thôi thì có thể là thành công. Tu hành cũng giống như kéo lửa vậy đó, mới vừa cọ cho nó vừa nóng, mới phát nóng thôi, thấy cái này ngồi lâu à, thôi làm cái khác. Làm khác nó mới vừa hơi nóng nóng thôi, cái này bộ lâu rồi, làm khác. Cuối cùng cả đời chả có cái gì thành tựu chứ. Tôi nói thì với các vị, tôi từ hồi ngày bắt đầu phát tâm niệm Phật đến bây giờ, Tôi chưa từng nghe một cái đĩa nào khác ngoài cái đĩa Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi chưa từng đọc một quyển sách nào ngoài quyển sách Hòa Thượng Tịnh Không. Tôi chưa đọc một bộ kinh nào chứ. Ngay kinh Vô Lượng Thọ tôi hình như tôi tụng được một lần hai lần gì phải. Là tại vì lúc đó tôi đến nhà Phật tử người ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, tôi ngồi tôi cũng nhép với họ vậy thôi. Hôm mà tôi gặp Pháp Sư Định Hoằng ở bên Singapore thì tôi mới có nói cái cương lĩnh tịnh độ tam kinh cho Pháp Sư Định Hoằng nghe. Tôi nói trong kinh Vô Lượng Thọ nói là một lòng chuyên niệm, trong kinh A Di Đà nhất tâm hệ nhất tâm chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật cũng là một lòng chuyên niệm, trong kinh Đại Trí Bồ Tát niệm Phật Phi Thông Chương Bồ Tát Đại Trí cũng bảo mình là phải là một lòng chuyên niệm. Như vậy thì pháp tịnh độ chính là ở chỗ phải là một lòng chuyên niệm một câu A Di Đà Phật, phải không? Thế tôi thôi, ông Pháp Sư Định Hoàng không đúng rồi. Tôi nói bây giờ ông nói tiếng Hoa tôi nghe, tôi ông nói tiếng Anh cho mấy người này nghe đi. Tại hôm đó đạo tràng vô đi cũng ba mươi mấy người, thì trong đó có đạo tràng của Đại Ninh rồi mấy vị đó cũng tu hành cũng cao thủ lắm, họ cũng giỏi tiếng Anh nữa. Tôi nói thôi bây giờ ông nói tiếng Hoa tôi hiểu không, mà họ tôi dịch tiếng Việt họ không phục. Ông nói tiếng Anh để cho họ nghe đi, họ hiểu. Mà rõ ràng là phải tôi nói đâu đúng không? Các vị cũng đã tha hiểu là kinh Vô Lượng Thọ là phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, chứ đâu có chuyên tụng đâu. Mà nhớ rằng một lòng chuyên niệm ở đây là nếu chuyên niệm một câu A Di Đà Phật mà không phát tâm Bồ Đề không vãng sanh. Tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là trên một lòng một dạ nhất hướng về thế giới cực lạc. Dưới thì là gì? Phải tích công bồi đức để giúp đỡ chúng sanh hữu duyên nghe. Chứ không phải chỉ lo cái việc giảng sanh của mình là giảng sanh đâu nghe. Phát tâm Bồ Đề là để chi? Để giúp tích công bồi đức. Người không có tích công bồi đức thì làm gì mà giảng sanh được cực lạc. Những người không có duyên với chúng sanh đó, thì chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Còn người mà đã có duyên với chúng sanh mà không có muốn tiếp độ chúng sanh đó, thì rất khó. Cho nên hôm trước cái hàng học trò tôi nó lại nó thấy tôi toàn tôi ngồi tôi dịch kinh không, nói thầy ơi, thầy dịch kinh không, thầy đâu có giảng sanh. Ở trong kinh nói là phải niệm Phật mới giảng sanh mà thầy dòi thầy dịch kinh không nên. Tôi nghe tôi muốn đỏ lỗ tai tôi rồi. Ôi, cái thằng này mình giải nó giờ nó lại nó ở được thôi thì con giảng sanh đi thầy, khỏi giảng sanh. Nhưng mà con đừng quên rằng nếu không có người ngồi dịch kinh cho con nghe đó, thì làm gì có kinh mà đâu mà có một cái bộ mà Tư Lương Tịnh Độ mà để con xem. À đúng rồi, bữa đó bộ Tư Lương Tịnh Độ nó mê cái bộ Tư Lương Tịnh Độ lắm. Thôi nếu mà thầy cũng ích kỷ như con, thầy lo thầy niệm Phật thì đâu có bộ Tư Lương Tịnh Độ để cho con xem. Đó là riêng mình con thôi. Còn biết bao nhiêu những người niệm Phật người ta xem đó để người ta hiểu. Cái nói ừ ha, thì thôi thì con muốn giảng sanh, con giảng sanh, con bước thầy. Ok, vậy thì vậy thì cái việc giảng sanh tôi giao cho anh lo đó nha. Còn cái việc tôi phải dịch kinh thì tôi bổn phận tôi phải dịch kinh thôi. Cái thời gian mà đại nạn 2012 đó, mọi người đồn đại nạn đó, nó lại nói nữa, nói thầy ơi, thầy không nói niệm Phật cái giảng sanh rồi gửi đại nạn tới thì làm sao mà thầy giảng sanh. Tôi nói chẳng sao đâu, thì mình giúp cho một vài người giảng sanh, nó mình giảng lai cũng được. Sanh tử luân hồi nó nhiều kiếp rồi, bây giờ có giảng có sanh thử thêm vài kiếp nó cũng chẳng sao. Mình giúp cho người ta người giảng sanh là được rồi. Tôi mới nói nhưng mà con đừng quên nha, cái người giảng sanh là cái người biết tri ân, luôn luôn họ biết tri ân. Cái lúc mà sắp ông giọng tay ông sắp đọa rồi đó, thì chắc chắn những người đó phải kéo Phật ra và nói Phật ơi, cái ông đó nhờ ông mà con giảng sanh cho nên bây giờ phải cấp tốc đi kiếm ông, chứ không thể nào để cho ông đọa được. Cái người giảng sanh là cái người gọi là tri ân mà, uống nước nhớ nguồn, cho dù người ta có ân đức với mình một hạt một như một giọt nước thôi thì cũng mỗi niệm không quên. Huống chi là Bồ Tát giảng sanh cực lạc mà giảng sanh rồi mà không nhớ đến người, nhờ người mà ta giúp mình giảng sanh thì đó không phải là Bồ Tát. Cho nên thầy yên tâm, đúng không? Ngài Lý Mộc Nguyên đó, ở Singapore các vị có ở đây, có ai đi Singapore chưa?
Chưa.
Ở ngay nước Singapore mà một ngày ăn đãi ăn khoảng 3.000 suất ăn, mà ăn hả 20 món ăn, ăn thoải mái, ngay cả những đạo khác Hồi giáo Tin Lành thì ai thích ăn vào ăn, đó là ngày thường. Còn ngày thứ bảy Chủ Nhật là 5.000 suất ăn, mà ăn ngon không nghe, ngày nào cũng phải nghiên cứu thức ăn để mà làm cho mới. Còn cam, mỹ, nho, úc, táo úc vậy là rửa sạch sẽ, rửa muối đàng hoàng, coi như là sắc ca là tới giờ sắc ca là cả thùng to vậy nè, ăn thoải mái, ăn đồ ăn không cũng được, chứ không có ai mà kiểm soát là ê sao không ăn cơm, ăn đồ ăn, muốn ăn đồ ăn không cũng được, muốn thích món nào là cứ muốn món đó ăn thoải mái. Có nhiều người hỏi trời sao ở đâu tiền đó ông giàu dữ vậy, nói tôi có ông chủ giàu lắm. Người ta nghĩ là ô cái ông chủ này chắc là phải là giám đốc ngân hàng Đông Nam Á hay là ngân hàng châu Á ở gì đó. Nếu có không, ông chủ tôi đứng kìa, ông chủ tôi ai Di Đà Phật là ông chủ thế giới cực lạc, đất bằng vàng rồng, cây bằng lưu ly, mà chỉ cần một cục đất là thôi, làm thoải mái cả. mà chưa từng mua gạo, chưa từng mua dầu, chưa từng mua rau, gần như không có mua gì, mà hàng tuần phải cho xe tải chở ngược cho ra đi, để đi cúng dường phát lại các cái tôn giáo khác, cúng dường cho các trại dưỡng lão, các cái hội từ thiện gì đó. Thì rõ ràng như Phật nói, muốn có tiền tài thì phải bố thí tiền tài, muốn có thông minh trí tuệ thì phải bố thí, phải bố thí năng lực, bố thí pháp. Hồi giờ mình trồng đậu mà đậu tốt quá, nhiều trái quá, hỏi ôi chị trồng sao vậy? À, thì trồng vậy đó, chứ không cách không chịu chỉ người ta hả? Thậm chí các vị thấy bây giờ nghề nghiệp nào có ở đây, mình thấy có ai chỉ nha? Ngay những cái nghề nghiệp mà gọi là gặt hái được nhiều lợi ích, tức là người ta không chịu chỉ. Ngay những người đồng tu nhau nên mà không thèm chỉ. Hôm trước tôi đi ngang cái phà, tôi thấy cô Phật tử mặc áo lam, cô không biết tôi là ai. Ủa, tôi nói ủa sao giờ này cô đi trễ vậy? Tại vì tôi hẹn tôi là 8 giờ qua giảng mà 7 giờ 40, mà tôi thấy cô còn ở dưới đò đi chung phà với tôi. Tôi thấy Phật tử qua là ta phải là khai pháp cho đủ thứ, mà thấy cô còn lân tân, cô đi. Ủa sao cô đi trễ vậy? Nói có chị Phật tử đi chung mà chị không chở, cho nên con phải đi xe buýt. Cái nói trời đất ơi, chở nhau đi tu mà còn không thèm chở nữa hả? Chút xíu tôi qua lên, tôi lên lúc mà lên nó tòa giảng, tôi cũng mắng cái vụ đó thôi. Ngay chuyện chở đồng tu đi tu chung mà còn sẵn xe rồi mà con không thèm chở đi, thì hỏi tương lai làm Bồ Tát gì, chứ không biết Bồ Tát cực lạc thì không có được rồi. Cho nên là mình phải hiểu được cái cương lĩnh tu hành của mình là ở chỗ nào. Tịnh độ là phải chuyên gồng với pháp tịnh độ, mật tông thì phải chuyên gồng với pháp mật tông, thiền tông thì phải chuyên gồng với pháp thiền tông. Nó không thể xen kẽ nhau được. Có nhiều người nghe người ta nói ôi mình phải là gì, à thiền tịnh mật tam tu chứ không phải là sống tu, à nghĩa là trì chú để tiêu nghiệp, tọa thiền để tĩnh tâm, à, niệm Phật để giảng sanh, trời nghe hợp lý quá, à ai cũng tin theo. Cho nên là cái tịnh pháp định đồ chúng ta đồng tu phải nhớ rằng không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, phải tin vào cái pháp tịnh độ. Một câu A Di Đà Phật nếu là nói là thiền là vô thượng thâm diệu thiền, còn nói là kinh thì gom bồ toàn hết tất cả những bộ kinh ở trong một câu A Di Đà Phật. Còn nói về tánh đức thì một câu A Di Đà Phật là gồm đầy đủ tất cả tánh đức của 10 phương chư Phật. Vậy thì bây giờ mình niệm một câu A Di Đà Phật là có Bồ Tát Địa Tạng, có Quan Thế Âm Bồ Tát, có Văn Thù, có Phổ Hiền, có cả Dược Sư Phật, 10 phương Phật mà. Vậy bây giờ mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì có kinh nào nó là đức hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm là đức hiệu của 10 phương chư Phật không? Không. Mà trong một câu A Di Đà Phật là đức hiệu của 10 phương chư Phật. Vậy mà còn không tin. Mà thậm chí bây giờ Quán Thế Âm Bồ Tát có năng lực tiêu tội nghiệp. Vậy thì Phật A Di Đà không có năng lực tiêu tội nghiệp sao? Trong khi Bồ Tát Quán Thế Âm là trợ lý của Phật A Di Đà. Hả? Có nhiều người nói rằng niệm Phật Quan, Phật A Di Đà mà không niệm Quan Âm sợ Quan Âm buồn, đem cái tâm phàm phu của mình, tình chấp của mình để gắn lên cho Phật Bồ Tát hả? Cái đó thì mới là đại tội đó. Thậm chí bây giờ nếu mình không niệm Quan Âm mà niệm A Di Đà thì Quán Thế Âm Bồ Tát còn tán thán nữa. cái một vị thầy khả kính của mình mà một học trò tốt, một học trò ngoan á, thì lúc nào cũng kính trọng thầy mình đến 100%. Vậy thì ai mà kính trọng thầy của mình thì mình hoan hỷ mãi nhé. Làm gì có dám có cái tâm đố kỵ với thầy mình, chứ có phàm phu như mình mới đố kỵ cho chứ Phật Bồ Tát mới đi đố kỵ à. Hả, cái gì thử nghĩ phải không? Mấy hôm trước mấy đầu tràng hỏi tôi bây giờ Diếu Quan Âm làm sao thầy, tôi Diếu Quan Âm thì cũng lại ai với là Phật luôn, muốn lại 500 năm lại thì hôm đó cũng lại 500 lại ai với là Phật, dùng 500 lại thì Phật là kỷ niệm với Quán Thế Âm Bồ Tát, thì tôi chắc chắn là Quán Thế Âm Bồ Tát còn hoan nghỉ hơn. Nhưng mà đâu có chịu đâu, bởi vì tôi mới nói là nhất tao có gì nhất môn thâm nhập trường trường kỳ huân tu. Người nói cái cương lĩnh nhưng mà lại là cái cương lĩnh nó không xác quyết. Từ sáng giờ nãy giờ nói cũng nhiều lắm rồi đó, biết nhớ không biết nữa. Cái tịnh độ thì nó phải như chứ, nó chỉ có như vậy thôi. Tinh sâu nguyện thiết hành miên mật, và cái điều tối yếu thiết yếu là nhớ là không hoài nghi, không sáng tạp, không gián đoạn. Và pháp tịnh độ là gì? Chuyên niệm một câu A Di Đà Phật. Nó tôi tổng kết bây giờ cho các chị nghe. Vậy bây giờ pháp tu đã xong rồi, nhưng mà phải làm sao để khống chế, hàng phục được tam nghiệp thân khẩu ý của mình. Vậy hôm trước trên bữa trên mạng mấy chú nó hỏi tôi là trước đây nói là chỉ một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật, một bộ kinh, một hướng đi, đúng. Nhưng bây giờ còn bảo nghe thập thiện nghiệp đạo, hòa thượng cũng dẫn kinh đi sao? Thập thiện nghiệp đạo không phải chỉ đạo phương hướng tu hành, mà chỉ đạo để ta soi lại xem cái tam nghiệp của mình có tương ưng với thập thiện hay không, đúng không? Thập thiện là gì? Không sát sanh, thân tam, ý tam, khẩu tứ. Thân là sát, đạo dâm, ý là tham sân si, miệng là nói dối, nó lưỡi nói chiều, nó lời hung lời. Thì bây giờ thì phải nghe cái thập thiện nó mới biết được làm sao là trong hàng ngày chúng ta có phạm phải hay không. Còn bây giờ phải hành đệ tứ quy nữa. Đệ tứ quy là gì? Đệ tứ quy là để cái phép tắc, cái chuẩn mực để ta đối nhân sự thế thế nào cho nó đúng. Cho nên ba bộ này đâu là ba bộ nó hỗ trợ cho nhau. Vô lượng thọ là chỉ đạo phương hướng tu hành, thập thiện nghiệp đạo là soi rọi cái hành vi của ba nghiệp của mình. Đệ tử quy phép tắc người con là làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người con, một người cha, một người thầy, một người bạn, một người chồng, một người vợ, thế nào cho nó chuẩn mực. Chứ thời gian có nhiều người tu hành tu thời gian vợ chồng ly tán, các vị từ ngày các vị phát tâm niệm Phật bây giờ các vị có nghe nói từ ngày em tu đến giờ thấy em hiền ghê. Có chưa hả? Có hả? Gì tốt. Từ ngày mà em tu, từ ngày anh tu tới giờ anh tốt ghê vậy đó. Là đó là phải vợ khen, chồng khen nhau rồi hả? Chứ còn người hàng xóm khen là không được đâu nha. À, hàng xóm khen là phải xem lại rồi. À, chồng nghe khen, vợ khen với nhau mới gọi mình mới đúng, chứ còn mà hàng xóm khen là coi chừng là phải xem lại. À, hôm ở Lục Yên đó, cái cô mà vợ của anh của thầy Huy nè, con nói thiệt với thầy nghe, từ ngày mà tụi con học đệ tứ quy đến giờ trong nhà của con ngày nào cũng giống như ngày Tết chứ đó. vui gì Tết gì đó, hỏi người ta tôi như vậy mới đúng chứ. Trước nhất là ở ta bà này, thế giới trần gian này là nó là cực lạc rồi, thì tương lai thế giới cực lạc, thế phương cực lạc chắc chắn là sẽ có phần. Thật ra cái buổi lễ, những cái buổi lễ tri ân mà tôi tổ chức nó rất thành công, nhưng mà tôi cũng không cảm thấy vừa lòng. Thì vì sao? Vì nó chỉ là cứu cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Cái gốc là phải xây dựng cái nền tảng đạo đức nhân cách từ lúc nhỏ mới có thể cứu vãn được. Chứ còn ở tổ chức tri ân là nó đã người lớn hết trơn rồi, nó muộn màng rồi. Nếu bây giờ gốc ngọn đều phải song hành, cho nên khắp nơi đi đâu tôi cũng tổ chức. 16 này tôi về tổ chức ở Sa Đéc này. Vì rồi trong Tết tháng 12 là cái ngày mười mấy qua này 19 nè, ở Thái Bình đó. Rồi thường xuyên đó các vị lên mạng xem hoành tráng, thầy Dung Trì ông làm cái lễ đài cực kỳ hoành tráng. Vừa rồi ta tổ chức cái lễ tri ân ở Hà Nội ngay cái trung tâm hội nghị quốc gia đó. Ở đây quý vị có xem chưa? Ai có điện mạng vào xem trong cái YouTube Hạnh Thiện 2016 là vô thẳng trang của tôi luôn đó. Thì các vị sẽ thấy trên đó vừa rồi là tổ chức ở trung tâm hội nghị quốc gia là ở Hà Nội, còn miền Nam thì tổ chức ở trung tâm hội nghị tiệc cưới Melissa, nó cũng cực kỳ hoành tráng, 3.000 người, cũng cứu giúp biết bao nhiêu gia đình trên bờ vực tan cả. Lại nói lại, có những vợ, những cặp vợ chồng mà trước đây là thù hận nhau, là rồi giết đồ chết, sau cái lần tri ân nhau là đẻ thêm 2 đứa nữa, thành 4 đứa. Thậm chí mới nói cái thầy ơi, cái kiểu này mà thầy tri ân riết đây rồi đây, dân số Hà Nội nó tăng đông á. Thật ra bây giờ cái chuyện đó là chuyện nhỏ, cái chuyện bây giờ mình không thấy để người ta tan rã gia đình, không hạnh phúc, sống trong sự thù hận, cái nào tốt hơn? Nhưng mà có nhiều người là họ nói là làm như vậy là làm tăng thêm tình chấp, họ còn vẫn phản đối đó. Những buổi lễ của mình như vậy mà họ còn dám phản đối đó. Họ nói làm như vậy là tăng thêm tiền tình chấp không vãng sanh. Tôi nói gì chứ không có làm có tình chấp không? Hả? Nó để thù hận nhau, để ghét nhau thì nó có tình chấp không? Quá chừng tình chấp đó chứ, đúng không? Cho nên là nó tạo như cho vậy là thêm tình chấp. Như hôm trước Minh Ngọc, ông Minh Khai nói tôi nghe một việc mà tôi cảm thấy là hôm nay tôi mới nhớ, chực nhớ tôi nói cho các vị nghe. Hôm đó có một bà cụ bà chết, con cái rất đông. Thì lúc bà chết thì mới bảo các con cao cháu vô để mà ai có lỗi gì đó thì sám hối lại bà đi. Thì cái lúc con cháu vô quỳ lại sám hối đó, đã chết rồi mà nước mắt chảy, nước mắt người chết chảy. Thì chính Minh Ngọc là trưởng chàng của Minh Khai nói tôi nghe đó. Tôi hỏi có phải quan nghiệp không? Tại sao lúc bình thường này mình không sám hối đi? Cha mẹ mình đã có lỗi gì, cha mình phải sám hối tri ân với cha mẹ đi, để trải qua một cuộc đời sống an vui hạnh phúc, để rồi có thể lúc ra đi nó không còn cái gì để tiếc nuối, để đến lúc chết rồi mới sám hối. Rồi thậm chí chưa chết mà lại gì, trước khi là hộ niệm rồi quá giải quan gia, đúng không? Khai thì để quá giải quan gia, thì tại sao không quá giải cái lúc còn sống? Mà quá giải lúc còn sống thì nói là tăng thêm tình chấp. Hỏi ban hồ niệm nào đi mà không khai thị không? khai thị người ta nói gì? Bảo người ta phải buông xả đi, những cái vướng bận trong lòng phải bỏ xả, buông xả đi, những cái gì uất giận thì hãy tha thứ đi, mà sắp chết rồi bạn nó kêu mình tha thứ hả? Tha được không? Sắp chết rồi mà được. À, con bây giờ còn khỏe gì nè mà chưa chắc là tha được hay không nè. Ở đó mà lúc mà sắp ngáp ngáp rồi mà lỡ nó tha đi, đó cho nên là và Ngạc Minh Ngọc mới nói tôi là những buổi lễ tri ân của thầy chính là tiền quá giải quan gia cho chủ. Nó nói là quá giải quan gia chủ trước, chứ không phải đến lúc chết rồi phải quá giải quan gia cho chủ. Sáng giờ tôi thấy tôi nói đủ rồi đó, mấy được mấy tiếng rồi, 1 tiếng 30 phút à? Và bây giờ các vị nào có thắc mắc gì ta cứ hỏi đi, ta trao đổi thêm một chút nữa.
Cần tôi hỏi thì hỏi thì để thầy trả lời đó. Nam mô A Di Đà Phật, là con xin bạch với thầy là con kia thay mặt cho tất cả cho đạo tràng chúng con thế này tứ chúng đồng tu, và chúng con rất là cảm niệm tấm lòng và tâm huyết và từ bi của thầy và tất cả các tứ chúng đồng tu không ngại đường xa xa xôi để đến hôm nay nghe cái lễ. Nghe thầy chia sẻ về sách tấn tinh thần về tín ngưỡng hạnh, và cũng như là chúng ta hóa giải những cái hoa kim nguyệt chớ nó ngay khi mà còn sống, và đồng thời này con cũng thay mặt đại diện cho tất cả các phật tử và các cụ ở đây, và chúng con cũng xin thầy cũng cho chúng con hiểu sâu hơn một chút cho về cái phật trợ hạnh là cái hòa thượng Tịnh Không có nói ngày Lý Thủy Nam là cái thời mà nói là tính ra là 1.000 người mới được có 1-2 người không được vãng sinh ở trong cái hòa thượng Tịnh Không chủ giải về Địa Tạng Bồ Tát, thì có nói rõ ràng là do mình không có tu quyết tuệ đấy, thì cho nên là để tránh những cái điều sơ xuất này thì con mong thầy để cho chúng con hiểu sâu hơn về cái quyết tuệ sau tu, và để một khi đã có tín nguyện rồi thế nhưng mà này vẫn phải có những cái trợ hạnh nào vừa mới thầy vừa nói vẫn và thầy có vừa nói thế như là con xin lấy lại thầy cho tất cả các phật tử chúng con để chúng con và có cái hướng đi mà có tín nguyện rồi nhưng mà còn cái phần trợ hạnh nữa là phước tuệ trong tu và Nam Mô A Di Đà Phật.
Tu phước tính là mình tích công bồi đức, phóng sanh hay bố thí những cái pháp bảo cho mọi người thì đó chính là ta tu phước. Phải biết rằng ta phải làm với cái tâm gì thì mới có phước, cái phước nó mới lớn, chứ còn làm với cái tâm mà giống như là trao đổi đó thì nó là không có phước, phước nó không lớn. Bởi vì trong kinh hồi nãy từ đầu tôi nói đó, kinh A Di Đà nói rất rõ ràng, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà về được nước kia. Thật ra ta tu phước là gì? Là để cho lúc lâm chung á, ta không bị chướng ngại. Thứ nhất là gì? Chuyện lớn là gì? Lớn chướng ngại nhất chính là bệnh khổ. Người có phước thì bệnh khổ sẽ ít. Người phước mỏng nghiệp dày thì phước bệnh khổ sẽ rất nhiều. Cho nên là có cơ hội để tích phước thì ta phải làm, ta phải tích phước. Mà cái phước lớn nhất ngày nay là gì? Chính là làm sao mà phát triển giáo dục đạo đức. Nhưng cái lời khai thị hồi Tết này các vị xem chưa vậy? Hòa thượng Tịnh Không khai thị ngày Tết, các vị xem chưa? Chưa người nào nghe luôn. Ở trên mạng gầm rầm gì đó mà tại vì các vị không có nghe. Như nãy tôi nói, một lòng chuyên niệm phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề chính là tích công bồi đức. Nhưng mà biết phải biết cái nào chánh là cái nào trợ. Chánh chính là một lòng chuyên niệm. Trợ là tùy duyên tùy phương tiện. Chứ hôm nay sẵn dịp tôi đi ra Hà Nội thì tôi luôn đi luôn Yên Bái, Yên Bái để làm. Thật ra tôi cũng chẳng biết mấy người này là ai, mấy người tôi chưa biết lần nào. Hôm đó tôi đang đi Vũng Tàu gọi điện cho tôi nói là thôi đi, khi nào tôi đi ra Hà Nội thì tôi đi luôn. Mà tôi dám bảo đảm các vị mời những vị, những người ta đường xa xôi xôi người ta cũng ta rất là ngại. Mà tôi xưa giờ tôi là tôi chả có biết, tôi chẳng thèm biết là cái đường đó xa hay gần. Cứ mời là đi thôi chứ chả biết thì sai gần. Mà luôn luôn đi đâu cũng chuẩn bị quà. Mà nhất định là không nhận quà. Cứ thế. Thì đó tính là tích công bồi đức. Mà đâu có, tôi nói hôm trước cái đạo tràng Vạn Điểm mới mời tôi xuống giảng. Mà ngày nào cũng mở đĩa tôi nghe một đĩa. Mà 5 năm trước tôi giảng nơi đó rồi. Mỗi năm cũng ra, cũng có khi cũng có giảng. Vừa rồi cũng ra giảng lại, cũng lại chuẩn bị một thùng đồ, một cái bưu thấp phong bì. Tôi nói 5 năm trước không nhận rồi, bây giờ 5 năm sau là nhận là sao? Vậy tu càng ngày nó càng thấp hơn. Hay sao? Mà chú nói tôi nghe pháp tôi là cũng nghe cái gì vậy hả? Mà nếu 5 năm trước là tôi đi xe ông đã ôm tôi đến đây rồi, bây giờ tôi đi có ông chủ tịch hội đồng quản trị nào ông chở tôi đi bằng xe tốt cũng sướng sao. Tự nhiên giờ tôi nhận tiền tôi đi xe ôm, bây giờ muốn tôi đi xe ôm phải không? Nó nói dạ vậy thôi phải vậy tốt rồi. Tự nhiên hồi 5 năm trước không nhận, bây giờ 5 năm sau tự nhiên tôi càng ngày nó càng tệ ra vậy đó. Thậm chí một số học trò nói thôi giờ thầy ơi, con có một số tiền con không muốn xài, không xài nó thôi con chuyển cho thầy nghe. Giỏi ha, con giỏi hơn thầy, tiền con không muốn xài con chuyển cho thầy, vậy thì thầy còn dở hơn con nữa. Những tưởng dường như là đạo lý bình thường nhưng mà không đúng, đúng bình thường đâu. Bởi vì Phật Pháp Hòa Thượng nói, cái gì nghe Pháp Hòa Thượng cái gì mày thấy. Hòa Thượng nói đói chết bỏ chứ không đi xin xỏ, không vận động. Phật Pháp không nhắc đến tiền, Phật Pháp chân chánh là không nhắc đến tiền. Này, vậy thì bây giờ cái muốn làm cái Pháp hội mà không vận động tiền thì tiền đâu làm thôi. Vậy là mấy người tin Phật Bồ Tát tin cái kiểu gì vậy? Nếu muốn làm, nếu mà làm đúng pháp thì Phật Bồ Tát sẽ gia trì. Với ngài Lý Minh Nam lúc mà sau khi ngài Tịnh Không á, là giảng pháp cũng cả chục năm, 60 năm rồi, thì đi về thăm ngài, ngài nói, ngài chỉ mặt nói, ông phải tin Phật. Hòa Thượng hết hồn nói trời, mình đi giảng pháp cũng cả chục năm rồi, bây giờ thầy mình nói ông phải tin Phật. Hòa Thượng ngài Lý Minh Nam nói có những người tu hành cả 100 năm còn chưa tin Phật. Tin như thế nào, có tin triệt để hay không? Thậm chí bây giờ tiền tôi có nhiều người dự trữ tiền để uống thuốc dưỡng già. Có không, ở đây có ai giữ tiền dưỡng già không? Đó, thấy chưa? Gỗ chết không có, chết luôn. Hòa Thượng nói vậy nè, mình đến nguyện là cái tiền này là để bệnh uống thuốc đúng không? Mình có một khoản tiền, tôi thí dụ như các vị có 30 triệu để dành nó để uống thuốc thì nó phải bệnh chứ. Để uống thuốc, tại vì mình đến nguyện là cái tiền này là để uống thuốc thì chắc chắn phải bệnh để uống thuốc. Chứ không uống thuốc thì làm sao, không bệnh làm sao nó uống thuốc. Tại vì cái tiền này mình đã nguyện là để bệnh uống thuốc. Còn bây giờ cái tiền này mình đem đi phóng sanh hết thì đâu có tiền để bệnh. Đó mới có dám tin Phật hay không? Hả? Mấy nghe nói lúc này bắt đầu mặc người nào mà mắc người nào đấy nhìn xuống đó. Nên nó bố thí tiền tài thì nhất định có tiền tài. Sợ nó bố cho hết ngày mai không có gạo ăn sao? Ai cũng sợ chứ, đúng không? Vậy thì tin Phật ở chỗ nào? Phật nói vậy mà không tin hả? Các vị đem tiền bố thí hết đi thì các vị sợ sẽ chết đói, đúng không? Trời, bây giờ mà cho hết tiền ngày đâu, tiền đâu mà đưa, xài đây. Vậy thì chúng ta có tin vào không? Tin chưa tới. Bởi Hòa Thượng nói bạn lo nghĩ thì thôi, thì bạn cứ lo nghĩ, Phật Bồ Tát không cần bận tâm. Bạn hoạch định cuộc đời của mình được thì để cho mình cứ hoạch định đi, Phật Bồ Tát không bận tâm. Còn nếu mình giao hết cho Phật Bồ Tát an bài thì chắc chắn Phật Bồ Tát sẽ vì mình mà sắp xếp. Nó nói mình nói mình, nói mình tôi tin Phật lắm. Mà tin chỗ nào? Tin lắm nhưng mà tin chỗ nào? Tin cho mức độ nào? Nói đúng tâm lý quá. Ở trong miền Nam mà tôi đi đâu là cái chiếc xe bán tải của tôi là không biết sao chở đầy nhóc của trời. Áo A-di-đà Phật, nón A-di-đà Phật, nón bảo hiểm, nón tay bèo, chuỗi hay gì, cái nút đồng hồ cái gì để đâu chở xuống tặng. Mà thậm chí Phật tử Vĩnh Long bây giờ nói cứ gặp mặt thầy vòng tay là chắc chắn sẽ có phóng sanh lớn. Nó nói đúng vậy thì mới mốt phải gan chứ sao. Nó lỡ đặt cho mình cái tên là phóng sanh lớn rồi, vậy thì tới đây sao gây gặp mặt là phải phóng sanh lớn. Không tiện nói gì, thông báo trên mạng khắp nơi là phóng sanh. Cuối cùng phóng sanh 15 triệu, phóng sanh 20 triệu. Nhưng mà phóng sanh đó ai phóng sanh? Toàn là người ta hùng vô người ta phóng sanh. Mà thậm chí cái tiền nó còn chưa hết cái tiền người ta hùng. Vậy thì cuối cùng mình đâu có phóng sanh đâu. Cứ đầu tràng nào tôi đến tôi nói không, tôi kỳ này có phóng sanh nha, thì tôi cũng chẳng nói trước. Nhưng mà khi đến nơi tôi thấy có nơi, bây giờ cái này tôi đưa cho ông A giữ. Tất cả Phật tử nào muốn phóng sanh gặp ông A đưa tiền, không phải đưa tôi. Xưa giờ tôi nguyên tắc như vậy. Chứ phải mình bỏ ra 5 triệu rồi ai phóng sanh mình bỏ vô cuối cùng về điếm lợi 10 triệu. À hôm nay mình lời. Cái đó là nguy hiểm là trong cái dạng đầu. Cho nên mình phải làm gì cho nó rõ ràng. Thôi chúng ta nghỉ đi chứ. Chúng ta hồi hướng à. Quyền đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo.
Nam